Lời nói này tôi nói ra chủ yếu là cho Phương nghe, để xem phản ứng của anh như thế nào, có tức giận vì tôi hay không, có đòi lại công bằng cho tôi hay không. Nhưng thật tiếc, đáy lòng người này thâm sâu như biển, anh không hề thay đổi một chút cảm xúc nào hết. Tựa kiểu như cuộc nói chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến anh. Và đương nhiên một màn này gần như tiếp tay cho Minh Hồng vậy. Cô ta không những không hề sợ hãi, ngược lại còn giả nai nói với tôi. Phía bên đài truyền hình đúng là làm việc cứng ngắc thật đấy. Tôi đã bảo với họ từ lần trước là chúng ta chỉ là hiểu lầm. Vậy mà... Không phải là hiểu lầm, mà thực tế là tôi hoàn toàn không hề lấy chiếc nhẫn đó của cô. Nhưng mà nó ở trong túi của cô. Đúng, nó chính xác ở trong túi của tôi. Và tôi cũng không biết lý do vì sao nó nằm ở trong đó. Tôi đã yêu cầu phía khách sạn trích xuất camera, có điều họ từ chối. Tôi nghĩ nếu cô Minh Hồng nói một tiếng, đối phương có thể nể mặt cô mà làm. Từ lúc bấy giờ mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi. Bên khách sạn đã không muốn thì tôi cũng không thay đổi được gì cả. Lời nói này của tôi nói ra chủ yếu là cho Phương nghe, để xem phản ứng của anh thế nào, có tức giận vì tôi hay không, có đòi lại công bằng cho tôi hay không. Nhưng thật tiếc, đáy lòng người này thâm sâu như biển, anh không hề thay đổi một chút cảm xúc nào hết. Tựa kiểu như cuộc nói chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến anh. Và đương nhiên một màn này gần như tiếp tay cho Minh Hồng vậy. Cô ta không những không hề sợ hãi, mà ngược lại còn giả nai nói với tôi. Phía bên đài truyền hình đúng là làm việc cứng nhắc thật đấy. Tôi đã bảo với họ từ lần trước là chúng ta chỉ là hiểu lầm. Vậy mà... Không phải là hiểu lầm, mà thực tế tôi hoàn toàn không hề lấy cái nhẫn đó của cô. Nhưng mà nó ở trong túi của cô. Đúng, nó chính xác ở trong túi của tôi. Và tôi cũng không biết lý do vì sao nó nằm ở trong túi của tôi. Tôi đã yêu cầu phía khách sạn trích xuất camera, có điều họ từ chối. Tôi nghĩ nếu cô Minh Hồng nói một tiếng, đối phương có thể nể mặt cô mà làm. Từ lúc bấy giờ mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi. Bên khách sạn đã không muốn thì tôi cũng không thể thay đổi được gì cả. Cô không muốn lấy bản trích xuất camera, cũng không muốn phía công ty quản lý của mình vùi dập tôi. Cô Minh Hồng, cô đây là muốn triệt đường của tôi thật đấy à? Muốn tôi không thể ngóc đầu lên được ở cái thành phố này sao? Phóng viên Vân hiểu lầm tôi rồi. Tôi đối với cô còn muốn làm bạn thì sao có thể... Tôi nghĩ là cô muốn làm bè hơn là làm bạn đấy. Tôi không hề nể nang với Minh Hồng nữa, vươn tay cầm lấy cốc rượu vang còn đầy đưa lên miệng uống cạn. Mà ở đối diện, sắc mặt của Minh Hồng mang theo đầu tức tối và uất hận. Phỏng chừng nếu mắt chính là lưỡi dao, tôi đã bị giết hàng trăm ngàn vạn lần. Tuy nhiên vì có Phương ở đây nên cô ta vẫn phải tỏ ra thủy mị, quay sang nói với Phương. Chuyện của Vân ở phòng truyền thông của TNG đảm nhiệm, em cũng không hề biết việc này. Trở về em sẽ bảo với quản lý của mình xử lý mọi chuyện. Ừ, mới nay em thấy anh rất bận nên em định đợi khi nào anh hết bận sẽ nói. Nhưng mà không ngờ là Vân lại tìm đến anh. Còn gì nữa không? À không, bây giờ em phải đến bệnh viện. Vừa nãy bác sĩ có gọi cho em, nói chị ấy không chịu tiêm truyền, xong quậy lên một trận. Em phải đến xem thế nào. Tôi không biết chị ấy trong miệng Minh Hồng mang định dạng thế nào, nhưng mà tôi đoán chắc, chắc chắn đó là người phụ nữ đã khiến cho Phương mất đi lý trí suốt từ hôm qua tới bây giờ. Có lẽ cô ta bị bệnh, hoặc là có chuyện gì đó mà phải vào bệnh viện. Mà chồng tôi lại tương tư lo lắng cho cô ta, nên chỉ cần đối phương gặp chuyện bất trắc gì, anh ngay lập tức có mặt. Mà kệ việc anh là người đã có gia đình, có vợ. Nói xong Minh Hồng liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cũng rời đi luôn. Nhìn bóng cô ta khuất, tôi quay sang Phương đang chăm chú nhìn vào cái điện thoại, hỏi anh. Sắc mặt của anh không tốt, anh gặp phải chuyện gì sao? Có cần uống nước ấm không? Không cần. Phương lắc đầu, anh hỏi tôi. Em ăn xong chưa? Xong rồi. Thế tôi gọi xe đưa em về. Anh đi đâu à? Có việc. Vậy anh cứ đi đi, tôi lại một lúc rồi gọi xe về cũng được. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm. Ừ, vậy nhớ cẩn thận một chút. Tôi gật đầu với Phương, chờ anh đi khỏi, cũng cầm túi sách đi vào phòng nhà vệ sinh, dặm lại lớp trang điểm một lượt. Sau đó nhắn tin bảo Huyền gửi vị trí quán bar mà cô ấy hay đến. Mặc dù chơi thân với nhau khá lâu, nhưng cách sống của tôi với Huyền lại khác nhau hoàn toàn. Tôi ít khi giao du nhiều, đa phần thời gian đều dành để làm việc, kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống của mình. Còn Huyền thì gia đình có điều kiện từ trước, bố cũng là chủ một doanh nghiệp nhỏ nên cô ấy dư giả hơn tôi. Buổi tối sẽ thường lên ba quẩy với hội bạn, hoặc là tổ chức đua xe, mở tiệc tại nhà. Vừa nhắn xong điện thoại cũng đổ chuông, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Huyền. Cô ấy bảo tôi: "Vân, hôm nay tao trúng được một tờ vé số, tối nay đại gia đây bao mày." "Vận may như vậy sao?" "Đương nhiên, 50 triệu đấy, con số không nhỏ phải không? Bằng mấy tháng lương rồi." "Vậy đến đây nhanh nhá, ba rim nha, tao đợi mày ở quầy pha chế." "Được." Tắt điện thoại, tôi cúi đầu nhìn, ngẫm nghĩ một lúc, bản thân cũng xoay người đi ra ngoài, sang bên cửa hàng quần áo bên cạnh, mua lấy một chiếc váy hai dây bó sát. Màu đen nổi bật trên nền da trắng như tuyết, tôn lên đường cong với số đo ba vòng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Quả thật là rất đẹp, nhưng cũng khác xa với con người của tôi trước kia. Sống ở đây nhiều năm, tôi đã một phần nào đó đồng hóa với thành phố phồn hoa này. Khi gì cần biết ở trong xã hội, tôi gần như đều biết hết. Từ một người không biết uống rượu, tôi bắt đầu làm quen với mùi rượu, không còn sợ chúng như trước nữa. Tôi không cảm thấy khó chịu với mùi thuốc lá, thậm chí có khi buồn cũng liều mình tìm đến nó để giải tỏa cảm xúc. Chưa hết, những ghen tuông trong công việc, những rắc rối xung quanh liên tục xảy ra, biến cuộc sống của tôi mỗi ngày đều trải qua với tinh thần căng như dây đàn. Quá mệt, đến thời điểm này thật sự cảm thấy quá là mệt mỏi. Thanh toán xong, tôi bắt taxi đến bar Rim. Bên trong lúc này đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Mọi người gần như đã tụ tập gần như đầy đủ. Có diễn viên tự do, có PG, có công tử tiểu thư nhà giàu. Tất cả loại người đều không thiếu. Họ nhìn thấy tôi bước vào thì lên tiếng chào hỏi. Huyền thì vẫy tay với tôi, nó nói: "Tao còn tưởng là mày sẽ không đến nữa." Tôi lắc đầu, cười như không cười, tay đưa ra nhận lấy ly whisky rồi nói: "Sao lại không chứ? Được đại gia bao, tao không đến thì đúng là có lỗi với mày rồi." "Thế thì uống đi, đêm nay không say không về đấy nhé." Cạn ly, tôi nghiêng cốc chạm với mấy người ngồi cùng đó, cả người lắc lư. Nhạc lên, tất cả kéo nhau ra sàn, chỉ còn lại mình Huyền. Nó ghé vào tai hỏi tôi: "Chuyện mày với con diễn viên kia thế nào rồi? Sáng nay có gặp được nó không?" "Đã gặp rồi. Cô ta nói là phía truyền thông của công ty cô ta thay mặt cô ta giải quyết, chứ cô ta không biết gì hết." "Mẹ kiếp, đúng là giả tạo. Nó mà không đồng ý thì làm gì có chuyện người khác đứng lên thay mặt nó công khai dìm mày xuống." "Cũng đúng. Mà nó nói vậy tức là nó không quy định thanh minh mọi chuyện hả?" "Nhận tội, công khai lên bài xin lỗi, nhưng mà tao không làm." "Mày không làm là đúng, mà làm gì có tội mà phải nhận. Nếu mày nhận thì mày chính là con ngu đấy nhá." "Ừ." Tôi gật đầu, rồi lại ngửa cổ lên uống thêm một ly rượu nữa. Huyền không cản tôi, nó rút ra một điếu thuốc đã châm lửa đưa cho tôi. Sau đấy mới lại nói tiếp với thái độ bực tức: "Mà tao cũng không thể hiểu nổi lão hói sao lại có thể nhu nhược đến thế. Rõ ràng là đài truyền hình quốc gia, không lẽ không thể xử lý được chuyện con còn con này? Dù gì thì cũng phải nể mặt nhau tí chứ." "Không biết được. Rồi bây giờ theo như lão hói nói, mày không thuyết phục được con diễn viên kia thì mày sẽ phải nghỉ việc đấy. Mày định tính sao?" "Nếu phải nghỉ thì đành chịu thôi. Từ lúc ấy tao nghèo đói, mà nhớ cho tao vay tiền sinh sống qua ngày đấy nhé." "Tiền tao đây có, mày không cần lo. Tao chỉ là không cam tâm nhìn mày bị vùi dập." "Mẹ kiếp, rõ là mày không làm gì sai, sao lại cứ phải bị chèn ép tới mức này cơ chứ?" Huyền nói xong lại tức tối uống cạn ly rượu, ngữ điệu lớn hơn: "TNG thì sao, nét thì sao, cũng chỉ là con người thôi mà, đâu phải ông trời đâu mà lại khốn nạn tới mức như thế. Tao nguyền rủa hai kẻ đó sống không yên ổn, tập đoàn làm ăn thất thoát, bị cái con diễn viên ấy cắm cho mười mấy cái sừng lên đầu cho biết mặt. Chết tiệt, càng nói càng tức, không thể chịu nổi được mà." Huyền đỏ mắt nhìn tôi, nó tức tới nỗi gần như sắp khóc, khiến cho tôi cũng chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa, khóe miệng chỉ biết cười chua chát. Thật ra nó nói đúng, tôi không hề mạnh mẽ một chút nào hết. Vẻ bề ngoài này hoàn toàn là một bức tường kiên cố mà tôi tạo lên mà thôi. Chứ thực chất, nghĩ tới việc mất việc, tôi cũng khó thở lắm chứ. Bao năm qua cố gắng học hành, cố gắng phấn đấu, tôi cũng thực hiện được ước muốn của mình, là làm phóng viên, làm MC. Tôi muốn gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp của mình. Chỉ là bây giờ sự quyết định ấy không còn nằm trong tay của tôi nữa. Thêm nữa, lại nghĩ tới cảnh Phương hiện tại đang ở bên cạnh người con gái khác, tôi thật sự cảm thấy bản thân mình không thể nào chịu đựng được. Cứ thế tôi vừa uống vừa để bản thân trượt dài với những chuyện không vui. Tới khi ngả ngả say, bản thân giống như người bị thôi miên, tiện tay rút một bông hoa hồng trong lọ trên quầy bar, ngậm vào miệng rồi lảo đảo bước lên sân khấu. Còn chưa đứng vững thì bên dưới đã ảo ảo tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo. Tôi nhào mắt nhìn, mượn lấy chiếc đàn guitar của nhân viên, sau đó bắt đầu gảy từng đoạn nhạc. Rồi sao cũng đã say rồi, hôm nay coi như là phóng túng điên dại một lần đi, giữ trong lòng chỉ càng thêm bí bích mà thôi. Ngày hôm nay em rất mệt rất buồn, giữa đoạn đường về cô đơn nước mắt đã tuôn, gồng mình lên để đỡ lấy những sóng gió của cuộc đời, nhiều ấm ức không thể nói thành lời. Ngày hôm nay em rất mệt rất buồn, có những điều làm em muốn bỏ hết từ đây. Tự hỏi sau khi buông tay liệu có đớn đau như vậy, liệu có thể vui hơn được sau này. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại hát bài này. Tôi chỉ biết nó giống như tiếng lòng của tôi vậy, nó phù hợp với tâm trạng của tôi. Quả thật thời gian này tôi rất mệt mỏi, nó khiến tôi trông chênh, không nhìn thấy được rốt cuộc điểm dừng của mình ở nơi này, và rồi mình sẽ bị sóng xô đẩy đi đâu. Bản thân đã say, mọi thứ trước mắt đều trở nên hư ảo, khiến tôi quên luôn cả việc phải bảo vệ mình nơi ồn ào này, vẫn say mê với tâm trạng tồi tệ. Cho em tựa vào vai của anh có được không? Cho em tựa vào vai của anh được không nhỉ? Bên dưới những tiếng hét mỗi lúc một vang lên nhiều, tôi hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết sau đó có một người đàn ông lao lên sân khấu ôm lấy tôi, điên cuồng cúi xuống hôn lên mặt cùng với cổ của tôi. Cho dù say tới cỡ nào thì cũng bị hành động này làm cho tỉnh táo lại. Dưới ánh đèn, đám người xung quanh như đang giơ nanh múa vuốt. Đáng sợ nhất là khuôn mặt đê tiện kia ngay sát mặt mình, khiến tôi sợ hãi, phản xạ theo bản năng. Tôi giằng mình ra khỏi tên đó, tát cho gã một cái thật mạnh, đồng thời cũng cầm chiếc đàn đập loạn, tìm đường đi xuống. Thế nhưng sức lực của một người nhỏ bé như tôi làm sao có thể chống lại được thành phần này chứ. Vì vậy rất nhanh, bản thân bị gã đó mạnh mẽ nắm lấy, sau đó là má bỏng rát, cả người va mạnh vào tường, không cho tôi cơ hội thở. Cái tát thứ hai lại giáng xuống, không hề mang theo một chút lưu tình nào, tai ù hết cả đi. Kèm theo đó là những tiếng chửi bới đầy tục tĩu. Mẹ nó con đĩ, dám đánh tao à? Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt, để xem ông mày dạy dỗ mày thế nào. Cả người tôi bị đè xuống bục, vùng vẫy thế nào cũng không thể vùng ra được. Tôi vùng loanh loạn xạ, muốn tìm Huyền trong đám người dưới kia, nhưng mà tối quá, nhìn mãi vẫn không thể biết được nó đang đứng ở chỗ nào. Từ đầu tới cuối chỉ có thể một mình yếu ớt. Bỏ ra, còn điếm này nữa, hôm nay ông chơi chết mày. Trong quán bar xảy ra ẩu đả là chuyện bình thường. Cái tên đó lại là khách quen hay là sao ấy, cho nên tôi không thấy người của quán ra can ngăn gì hết. Còn những kẻ bên dưới đều là một lũ ô hợp, thấy người khác gặp nạn giống như bị kích thích, hỏi reo không ngừng. Có tên còn hét lên, cho nó luôn ngay tại đây đi anh ơi. Lần này vừa dứt, gã kia quay sang nhìn tôi cười khẩy, cái nụ cười dâm tục thật sự khốn nạn. Bây giờ mày cởi hay tao cởi? Cút ra, cút ra này, đuổi bố mày này. Mỗi chữ này là một cái bạt tai nữa giáng xuống. Khoang miệng của tôi cảm nhận được vị tanh nồng, đau tới mức không còn cảm giác. Thậm chí đôi mắt mờ còn nhìn thấy gã đó cuộc chặt nắm đấm định giáng xuống người của tôi. Khoảnh khắc ấy tôi biết mình không còn đường nào để thoát nữa, nên chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại chịu trận. Nào ngờ vào lúc ấy, bản thân bỗng thấy sức nặng người trên không còn, sau đó cả người được bế lên. Tôi ngửi thấy mùi hoắc hương dịu nhẹ phảng phất quanh mũi. Lúc mở mắt ra thì chạm phải đôi mắt đen như sâu biển cả, không thấy đáy, khiến người khác áp lực vô cùng. Là anh ta, là An. Bị An túm cổ ném về phía sau, khuôn mặt gã béo lúc này trở nên vặn vẹo đầy tức tối. Gã không cam tâm khi con mồi là tôi bị cướp đi, và cũng không cam tâm việc để mình bị một tên khác khiêu khích và để vào mắt. Vì thế khi thấy anh có ý định bế tôi đi, Gã ngay lập tức rít lên: "Đứng lại!" An làm như không nghe thấy, tiếp tục bước. Gã xô lên sùng sục, hùng hổ đi tới chặn đường, trừng mắt nhìn anh, nghiến răng chửi bới: "Tao nói mày đứng lại, mày điếc cả thằng chó?" "Có chuyện gì?" Gã béo nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống giày của An, hất cằm, khái độ khinh thường, bố đời, không coi ai vào mắt. "Mày cản trở việc tốt của tao. Đây là hàng của tao, không phải là của mày. Mày không có quyền mang nó đi đâu hết. Nghe cho rõ đây, nếu mày muốn yên ổn thì tốt nhất để lại nó. Tao tha cho mày một con đường sống. Còn không thì đừng trách tao không nể tình." "Không nể tình? Muốn làm gì? Muốn làm gì? Mày có biết bố mày là ai không hả thằng chó? Bố mày là khách VIP của quán này đấy, là đại ca của quán này đấy, nghe rõ chưa?" "À, rồi sao nữa?" "Sao nữa sao? Mày giỏi lắm. Bố mày đã không muốn động chân động tay với mày, mày còn dám thách thức bố mày sao?" Gã béo phừng phừng tức giận, chửi ầm lên thật lớn. Sau đó không nói không rằng, quay sang vơ lấy chiếc ghế của nhà công bên cạnh, vùng lên hướng về phía của An, không cần biết hậu quả thế nào. Tình cảnh này thật sự đáng sợ. Tôi hoảng hốt quay sang nhìn An, khóe miệng mấp máy định bảo anh dừng lại. Chỉ là còn chưa kịp nói, An đã xoay người một vòng, vùng chân chặn lại chiếc ghế, đập tới hất sang một bên. Sau đó đạp vào ngực của hắn một đạp không hề nhẹ. Động tác của anh thành thục, giống như người đã từng luyện võ lâu, khiến gã béo ngã rầm xuống dưới bục, rên lên một tiếng đầy đau đớn, muốn đứng dậy cũng không đứng được. Về phần mấy tên đàn em, chúng cũng không dám đi lên, bởi lúc này chúng cũng đang bị bao vây bởi một đám người, hình như là vệ sĩ của An. Bế tôi ra ngoài, lúc này An cũng thả tôi xuống. Tôi loạng choạng lại phía gốc cây cổ thụ, to lớn, nôn thốc nôn tháo những gì có trong dạ dày của mình, một tay ôm lấy bụng đau quằn quại, cổ họng cũng chua lè. Tôi cua tay muốn túm lấy túi sách tìm điện thoại gọi cho Huyền, nhưng mà giờ chẳng thấy gì cả, lại thấy tay của mình được nhét vào một chai nước khoáng. Tôi không vội uống ngay, cũng không đủ tỉnh táo để mà nghĩ nhiều, cho tới khi nghe thấy An cất giọng trầm trầm nói: "Đỡ hơn chút nào chưa?" So với việc bị người khác chèn ép đến mất việc, đúng là có đỡ hơn được một chút. Tôi ả lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn An đang đứng ở bên cạnh mình, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai: "Cảm ơn anh đã bỏ thời gian quý báu của mình để cứu tôi. Có điều chủ tịch An, anh có nhất thiết cần phải vừa đấm vừa xoa thế này không?" Tôi nói năng lộn xộn, tuy nhiên tôi chẳng còn tâm trí nào để sợ hãi nữa, chỉ muốn mượn rượu chút sầu mà thôi. Tôi muốn hỏi ông trời bao năm qua tôi đã làm gì nên tội mà lại giao sắc xuống người tôi nhiều khó khăn thế này. Tôi chỉ muốn bản thân có một cuộc sống yên ổn, tôi chỉ muốn bình yên qua ngày thôi mà. Tại sao người khác có được, còn tôi thì lại không? Nghe tôi nói một chàng dài, An vẫn không rời đi. Tôi cắn môi nhìn anh, trừng mắt yếu ớt. Sau đó lại như một người mất đi lý trí, chống tay siêu vẹo đứng dậy, từng bước lại gần phía anh, túm lấy khuỷu tay của anh, lẻ nhẹ nói: "Anh là người tình của cái cô diễn viên kia phải không? Anh chống lưng cho cô ta đúng không? Hỏi chuyện này làm gì? Rõ ràng hai người có quen nhau, rõ ràng là anh với bên TNG chống lưng cho cô ta, nên cô ta mới lộng quyền, tự cho mình là trời xanh, dẫm đạp người khác xuống bùn. Tôi nói cho anh biết, tôi không hề ăn trộm nhẫn của cô ta, tôi không hề có ân oán gì với cô ta. Là do bản tính của cô ta sân si, khốn nạn, không muốn ai hơn mình, nên luôn tìm cách hãm hại người khác. Bây giờ thì tốt rồi, cô ta thắng, còn tôi thua hoàn toàn, thua triệt để." Tôi mấp máy thật nhỏ, cũng không biết là sau đó mình còn nói những gì. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn, quần áo trên người còn duyên, mùi rượu sực nức, đầu óc còn đau nhói, bản thân chưa thể tỉnh hẳn được. Bên ngoài thành phố vẫn còn lên đèn, đoán chừng lúc này chỉ khoảng 3-4 giờ sáng mà thôi. Nhìn chăm chăm lên trần nhà một hồi, tôi sau đó cũng vén chăn ngồi dậy, chân trần bước lại gần phía cửa kính, chậm chạp đưa tay lên chạm vào, đôi mắt chân chân nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Bên ngoài trời mưa rào rào, phía xa còn lóe lên mấy tia chớp nhập nhằng, nhìn giống như kiểu ông trời đang trải qua một trận tức giận không thể kìm hãm. Ngẩn ngơ một hồi, tôi lấy lại tinh thần, trở về nhà tắm vệ sinh cá nhân một lượt, sau đấy mới đẩy cửa trở ra bên ngoài. Lúc này, ở đầu dây bên kia, dãy ánh điện trần màu vàng úa, tôi nhìn thấy An. Anh đứng đó nghe điện thoại, ngón tay vẫn kẹp giỏ điếu thuốc đang cháy, giọng nói trầm trầm vang lên trong tối, không ngờ lại cuốn hút như vậy, giống như muốn rút cạn linh hồn của người khác. Con năm nay 34 tuổi, không phải là 4 tuổi hay là 14 tuổi. Mày muốn đặt con ngồi ở đâu thì con phải ngồi ở đó. Con nói rồi, cuộc hôn nhân ấy là sự khiêm nhường cuối cùng của con. Con không phải là bảo mẫu, cũng không phải là người vô tri. Mấy giọt nước mắt đó đối với con hoàn toàn vô dụng. Thời gian này con khá bận, trước mắt con không thể hứa bất kỳ điều gì cả. Mặc dù không nghe rõ được đối phương nói cái gì, nhưng nghe qua những lời đáp trả của anh, tôi đoán là anh với mẹ mình có chút xích mích gì đó. Thật ra bản thân tôi cũng không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác. Cái tôi quan tâm là những lời sảng bậy tối qua tôi nói lúc say, không biết là anh có để bụng hay không mà thôi. Dù sao thì tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi. Việc An có tiếp tay cho Minh Hồng chèn ép tôi hay không, không có bằng chứng nào hết. Nghĩ tới đó, tôi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, chờ cho An cúp máy, sau đó mới từng bước tiến lại, mấp máy nói: "Cảm ơn đã đưa tôi về đây." An quay đầu, mắt nhìn tôi không chớp, không hề nói gì, dường như là không có ý định nói. Còn tôi cũng không muốn bản thân ở đây làm phiền anh thêm một chút nào nữa, đành cất giọng nói tiếp: "Anh có thể mở cửa cho tôi được không? Tôi muốn đi về." Lần này, An cũng thu lại cái nhìn như muốn soi xét của mình, bảo tôi: "Đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Tôi vô thức đưa tay lên mặt của mình, gật đầu: "Vâng, đúng là có hơi quá chén. Nếu tôi không may có mạo phạm gì đến anh, hy vọng là anh bỏ qua. Tôi ấy mà, lúc uống say thì khó lòng kiểm soát được hành động của mình." "Ừ." An là một người rất kiệm lời, mặc cho tôi nói một tràng, anh cũng chỉ gật đầu. Sau đó bầu không khí lại trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy những tiếng mưa cùng với tiếng gió rào rào. Ở đầu này, tôi lần nữa nâng đôi mắt của mình lên nhìn anh, không còn thời gian đâu mà đánh giá xem tâm trạng của anh thế nào nữa, nói tiếp: "Vậy tôi đi trước đây." Nói xong tôi quay người, thế nhưng vừa bước được một bước, phía sau lại vang lên giọng nói của anh: "Bây giờ trời đang mưa, chờ trời sáng hãy đi." "Không sao, tôi đi bộ một đoạn sẽ đến đường lớn rồi gọi cũng được. Nhà anh có áo mưa không? Nếu có thể thì cho tôi mượn một chút cũng được." "Không có." "Không có thì thôi vậy. Không sao, tôi chạy một quãng cũng không vấn đề gì." Ánh mắt của An vẫn dừng ở trên người của tôi không rời đi. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xã giao đầy khách sáo, nhún vai. Một giây sau, tôi lại nghe thấy anh nói tiếp: "Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao?" Nghe tới đây, hai tay của tôi vô thức siết lại. Có lẽ những lời tôi nói tối qua thật sự làm cho An tức giận. Bây giờ anh cũng chẳng để yên cho tôi đi một cách dễ dàng nếu tôi không có một lời giải thích thỏa đáng. Thật ra thì cũng đúng thôi, dù sao thì cũng chẳng ai chịu được cảnh bản thân bị vu khống một cách trắng trợn như vậy. Không thể trốn tránh được, tôi đành cười gượng, quay lại nhìn An nói: "Thật ra tối hôm qua là tôi ăn nói hồ đồ. Anh là người cao thượng, vì gì phải chấp nhặt một kẻ nhỏ bé như tôi?" "Cô ta làm gì cô? Vu khống, ăn trộm." "Thôi tôi nói là tôi không làm, anh có tin không?" "Nếu không làm thì cần gì phải đày đọa bản thân." Chủ tịch An đúng là người có khiếu hài hước. Anh ra đời sớm hơn tôi, chinh phạt ở trên thương trường bao nhiêu năm, bản thân anh rõ ràng biết là cái xã hội này nó thối nát thế nào. Đâu phải một lời nói không làm của tôi là xong chuyện. Lời tôi nói không hề mang theo sự ám chỉ nào, nhưng có thể lọt vào tai của An sẽ trở thành một câu mỉa mai, một lời nói cười cợt. Bình thường chẳng ai muốn bản thân mình bị người khác chế giễu thế này, cho nên tôi nghĩ Lan sẽ tức giận. Nhưng không, từ đầu tới cuối anh vẫn rất bình thản, tựa như mấy lời tôi nói chẳng lọt nổi được vào tai của anh, hoặc là anh không thèm chấp với một kẻ không biết điều là tôi. Cứ như vậy im lặng một lát, cuối cùng anh bảo với tôi: "Để tôi đưa cô về." "Không cần đâu." "Người đưa cô về là tôi thì người đưa cô về cũng sẽ là tôi." Ít nhất là cô cần an toàn. Tôi không muốn cô gặp chuyện, thì tôi đã là nhân chứng. Tôi nghẹn họng, muốn nói ra điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được nữa, đành phải gật đầu nghe theo lời của An, đi theo anh xuống lầu. Trời vẫn còn tối, những ngọn đèn bên đường hắt xuống thứ ánh sáng chơi chọi. Trên đường không có một bóng người, ngoài tiếng động cơ ô tô ra, bốn bề tĩnh mịch đến kỳ lạ. Tôi ngồi lế cái ghế lái phụ, không nói gì hết. Lấy điện thoại từ trong túi xách ra đọc tin nhắn của Huyền, sau đó nhắn lại cho nó. Còn của Phương thì vẫn vậy, chưa từng có một tin nhắn nào hết. Đang suy nghĩ, đột nhiên An lại hỏi tôi, chương trình bạn muốn thành công của đài các cô bao giờ thì quay? Nếu mọi thứ thuận lợi thì có thể là tháng sau. Nghe bảo là có cả bên TNG sao? Đúng rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của bên đó. Còn bên của anh nữa, anh cũng chưa trả lời tôi là anh có tham gia hay không. Cô là người lên kịch bản và dẫn chương trình sao? Đúng là như vậy, nhưng chỉ là trước đây thôi. Còn hiện tại thì có thể sẽ không phải là tôi nữa. Lý do? Khả năng tôi phải chuyển việc. Tôi nói không quá nhiều với An, cũng không đả động đến chuyện của mình và Minh Hồng. Dù sao thì anh với đối phương cũng quen biết nhau. Nếu mà tôi ngồi đây thao thao bất tuyệt nói xấu về cô ta, thì chẳng khác gì bản thân tự mình đã đi đường sống của mình. Huyền nói không sai, TNG và NET không phải là ông trời, nhưng hai tập đoàn đó lại là tập đoàn huyết mạch của đất nước. Việc di chết một kẻ tầm thường như tôi là chuyện quá dễ dàng. Suy nghĩ ấy liên tục đánh thẳng vào đại não, khiến cho tôi thêm phần tỉnh táo. Trong một khắc, liền quay đầu sang nhìn. Lúc này An đang ngồi ghế lái, sườn mặt của anh nghiêm túc, nhưng lại toát lên sự cao quý của một bậc vương giả, rất khó có thể chạm vào. Chưa hết, con người của anh cũng vô cùng bí ẩn. Không phải ai muốn biết gì về anh là có thể biết được. So với Phương, lúc này anh hoàn toàn hơn điểm. Sau câu nói ấy của tôi, An chỉ ử một tiếng rồi không nói xem gì nữa. Một lúc sau trở về đến khu chung cư, tôi nói, tôi đã đưa về rồi, cảm ơn anh. Chủ tịch An chào anh. Nói xong tôi cũng xuống xe, đóng cửa lại, chờ cho An lái xe rời đi, cũng xoay người đi vào. Chỉ là tôi không ngờ được rằng khoảnh khắc ấy tôi lại nhìn thấy Phương đứng cách tôi một đoạn, trên tay còn cầm theo chiếc cặp lồng giữ nhiệt. Vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, cho nên khi thấy tôi bước xuống từ xe của một người đàn ông khác, Phương cũng không tỏ ra tức tối hay là khó chịu gì cả. Anh bước chậm chậm lại phía tôi, khàn giọng hỏi, em đi đâu cả đêm bây giờ mới về? Tôi có chút việc. Việc? Chỉ thế thôi à? Vậy anh còn muốn hỏi câu thế nào đây? Tôi chẳng lẽ phải nói rõ ràng với anh là tôi đi chỗ này chỗ kia, làm cái này làm cái kia? Chúng ta nên thẳng thắn với nhau, như vậy thì tốt hơn. Anh buồn cười thật đấy. Anh nên nhớ rằng là tôi chưa bao giờ hỏi anh bất cứ chuyện gì hết. Vì vậy anh cũng không có tư cách hỏi tôi. Tôi không muốn ở đây đôi co với Phương, bởi vì tôi rất sợ bản thân của mình đã mất kiểm soát để mặc cảm xúc trôi dạt. Cái tát hôm qua rất đau, mặc dù đã qua mấy tiếng và được An bôi thuốc cho, nhưng mà nó chưa thể khỏi ngay được, vẫn còn ê ẩm. Tôi đứng trước mặt anh hiện tại, nhưng không nhận ra sự khác lạ, thì chứng tỏ tâm trí của anh không đặt trên người của tôi. Còn những chuyện trước kia, coi chăng anh chỉ là muốn trêu đùa tôi một chút để cho cuộc sống bớt tẻ nhạt mà thôi. Hoặc cũng có thể là do người trong lòng của anh đã trở về, nên người thừa thãi như tôi không còn đáng phải ngó tới nữa. Hít vào một hơi sâu, tôi nói tiếp, tôi lên nhà trước, anh có việc thì cứ đi đi. Được rồi, em cứ lên đi, chờ tôi trở về chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được. Tôi gật đầu với Phương, sau đó đi thẳng về phía thang máy. Lúc lên đến trên phòng, nhìn thấy trên bếp vẫn còn cắm một nồi cháo gà. Tôi lặng người đứng nhìn, những ngón tay lại vô thức siết lại. Cháo rất thơm, trong nồi vẫn còn một nửa, dường như là để phần cho tôi. Thật ra tôi đã từng ăn món Phương nấu, đúng là rất ngon, nhưng vì công việc bận rộn, anh ít khi vào bếp, thành ra số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vẫn còn nhớ có một lần tôi hỏi anh, sao một người như anh lại có thể nấu ngon như vậy? Thì đáp lại tôi, anh chỉ im lặng, im lặng và im lặng. Nhưng đến bây giờ tôi cơ bản đã hiểu ra. Có lẽ anh học nấu ăn vì một người, cũng chỉ muốn nấu cho người đó ăn mà thôi. Thu lại ánh mắt, tôi không động gì vào nồi cháo đó. Sau khi tắm xong cũng lên giường nằm một lúc, chờ tới sáng thì dậy đi làm. Đến nơi thì gặp Huyền. Nó hoảng hốt túm lấy tôi xoay một vòng rồi rít hỏi: "Mày có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Thằng khốn đó có làm gì mày không?" "Tao không sao cả." "Được rồi, mày không cần phải lo đâu." "Tao xin lỗi, tất cả cũng là tại tao. Nếu tao không uống quá say, bỏ lại mày một mình thì mày cũng sẽ không..." "Được rồi, tao đã bảo là tao không sao mà." Hôm qua Huyền nó cũng uống khá nhiều, bản thân say bí tỉ nên có theo bạn trai đi về phòng nghỉ trước. Thành ra không biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Mãi cho tới nửa đêm, chắc là nó nghe được mấy người kia kể lại nên vội vàng nhắn tin và gọi điện cho tôi. Đó là lý do vì sao khi tôi tỉnh dậy, điện thoại có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nữa từ nó. Đưa cho nó một hộp sữa đậu nành, tôi nói tiếp: "Tao không sao, đừng quá lo lắng nhé. Gã kia cũng bị công an đưa đi rồi." "Ừ, mày mà làm sao, chắc là tao không thể sống nổi được quá. Lần sau tao hứa tao sẽ không bao giờ bỏ mặc mày nữa, nhất định là như thế." "Ừ." Tôi mỉm cười với Huyền. Không hiểu sao lúc này trong đầu của tôi lại xuất hiện câu nói đầy lạnh nhạt của An lúc chúng tôi ngồi trong xe. Khi ấy anh đưa tôi về, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. Anh bảo với tôi: "Những nơi thế này lần sau mà đến thì mày đừng có uống nhiều quá, cũng đừng có ăn mặc như thế này. Không phải người nào cũng tử tế, hiểu không?" Tôi ngạc nhiên vô cùng, nhưng lại chẳng dám quay sang nhìn anh, chỉ có thể ậm ừ một tiếng nhỏ. Thật ra không cần anh nói tôi cũng biết những đạo lý thế này. Có điều tôi thật sự không thể tìm ra được lý do vì sao An giúp tôi. Chúng tôi không quen biết nhau, không có những mối quan hệ thân thiết, chưa kể tôi còn là người mà Minh Hồng ghét nhất. Đáng lý anh phải mặc kệ mới phải. Hay là do anh có lòng trượng nghĩa giúp người, cho nên mới không thể chớp mắt bỏ qua nhìn những loại hành động chướng mắt như vậy. Càng nghĩ tôi càng gần như chìm vào thế giới của riêng mình, cho tới khi cánh cửa phòng bị đẩy mạnh. Sau đó là cái Phương hấp tấp chạy tới, chỉ vào điện thoại lắp bắp nói: "Chị Vân, chị xem tin tức sáng nay chưa? Có biến này." "Có chuyện gì sao?" "Chuyện lớn." "À không, rất lớn là đằng khác. Các trang mạng đồng loạt đăng video về vụ việc chiếc nhẫn bị mất của chị đấy. Chị lên mà xem đi." Nghe Phương nói vậy, tôi bất giác nhíu mày, thầm nghĩ không biết Minh Hồng lại trở trò gì nữa đây, để hãm hại mình đây. Nhưng khi cầm điện thoại lên, bản thân lại giật mình, bởi vì đoạn video kia lại chính là đoạn video trích xuất của khách sạn. Có người đã nhân lúc tôi không để ý mà bỏ cái nhẫn của cô ta vào túi của tôi. Tốc độ chia sẻ rất nhanh, chẳng mấy chốc cục diện tưởng chừng như không thể thay đổi đã thay đổi 180 độ, làm cho phòng làm việc của tôi nói riêng cũng như nhà đài nói chung thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhiệm cũng chạy đến chúc tôi, động viên tôi tất cả đều đã ổn rồi, không còn lo lắng về việc bị mất việc nữa. Những chuyên mục nào tôi đang làm thì vẫn cứ tiếp tục làm. Mỗi người một câu, tôi dù khá ngạc nhiên bởi vì không biết ai giúp mình, nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn họ. Cho tất cả giải tán, tôi mới cầm lấy kịch bản đi vào trường quay. Ai ngờ lúc đi qua phòng trang điểm, bước chân chợt khựng lại bởi vì bản thân nghe thấy giọng nói của Minh Hồng. Tôi nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, không rõ vì sao cô ta ở đây, nhưng mà ngữ điệu của cô ta ẩn sự tức giận và bực bội vô cùng. "Là ai phát mấy cái này đây? Sao lại trích xuất camera của khách sạn chứ?" "Cái này chị cũng vừa mới biết, nhưng mà em kể đi. Hôm nay em phải quay số, đừng có để tâm trạng không tốt. Mọi chuyện hãy để công ty xử lý." "Xử lý? Thế này mà là xử lý sao? Rõ ràng là có người giải vây cho cô ta và dìm em xuống. Chị có biết là em sẽ bị ảnh hưởng thế nào không hả?" "Chị liên hệ với phía truyền thông của công ty rồi, chắc chắn nó sẽ bị gỡ thôi." Tốc độ chia sẻ và comment nhiều tới mức thế này, khối người cũng biết rồi đấy. Một câu nói gỡ là gỡ, là thay đổi được sao? Minh Hồng không hề nể nang gì với người quản lý của mình. Cô ta nghiến răng cua lấy điện thoại, sau đó tức giận hét với người bên kia: "Tại sao anh lại làm như thế với em? Anh vì muốn giải vây cho cô ta mà làm như vậy với em sao? Anh động lòng với cô ta rồi sao hả Phương?" Không rõ đầu dây bên kia Phương nói cái gì, nhưng nét mặt sau đó của Minh Hồng càng trở nên tệ hại. Cô ta phẫn hận ném điện thoại vào một góc, sau đó lại bắt đầu chửi lớn. Khốn kiếp, còn phóng viên đó có cái gì mà anh ấy phải để tâm tới nó như vậy cơ chứ. Cũng chỉ là một con đàn bà rác rưởi, nghèo kiết xác, không tiền không quan hệ vậy mà. Được rồi, em có tức giận thì cũng phải biết kiềm chế mình chứ. Đây là đài truyền hình, đâu phải là ở nhà đâu mà em cư xử như vậy. Nếu mà để người khác biết được là ngày mai em lại lên báo đấy. Nhưng mà em không thể chịu nổi được nữa. Rõ ràng anh ấy đứng về phía con đó, bao che cho con đó, thế mà khi em hỏi anh ấy lại bảo là anh ấy không làm. Chị thử nghĩ mà xem, nếu chị là em, chị có thể chấp nhận được câu trả lời đó không? Có khi Phương không làm thật thì sao? Chị thấy có khi là do em quá mẫn cảm rồi. Chứ chị nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ngài ấy có quan hệ nào với cô ta cả. Mà nếu không có quan hệ thì việc gì phải giúp chứ? Đấy là chị nghĩ thế. Thực tế thì không đơn giản như vậy đâu. Nếu không có quan hệ, sao tối qua anh lại đi ăn cùng với con đàn bà đó? Đã vậy lại còn ngồi bàn dành cho nhau tình cảm, ăn những món ăn đắt tiền nữa chứ. Nó đã mồi trả anh ấy, bỏ bùa anh ấy, anh ấy mới thay lòng như vậy. Vậy bây giờ em tính thế nào? Tất nhiên là không thể để cho nó yên ổn rồi. Em không nói được anh ấy, nhưng mà sẽ có người khác nói được. Em không tin là anh ấy sẽ cố chấp bênh vực con phóng viên đó. Minh Hồng càng ngày càng có địch ý với tôi nhiều hơn, cho nên thủ đoạn của cô ta xuống tay với tôi là cực kỳ tàn nhẫn, không cho người khác một con đường lui nào cả. Thậm chí lúc này khi cô ta mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy tôi, cô ta cũng không còn giữ được cái vẻ thân thiện giống như thường ngày, mà trực tiếp nhếch mép, sau đó đi qua tôi, huých mạnh vào vai của tôi một cái. Cú huých này khiến tôi loạng choạng, lùi về phía sau. Cũng may có Huyền đỡ nên không bị tiếp đất. Sắc mặt của nó đen lên quát: không có mắt nhìn à? Quản lý của Minh Hồng nhanh chóng tiến lên giải vây. Thật là ngại quá, Minh Hồng hôm nay tâm tình không được tốt, mong các cô bỏ qua cho. Không được tốt là tự cho mình cái quyền gây sự với người khác hay sao? Tưởng là ông trời chắc. Thành thật xin lỗi. Bị Huyền nói thẳng thừng, quản lý của Minh Hồng cùng với cô ta đương nhiên là không hề vui vẻ. Nhưng họ cũng không dám to tiếng vì ở nhà đài, sợ ảnh hưởng danh tiếng, nên đành phải nhịn xuống kéo nhau rời đi. Bóng người khuất dần, Huyền quay sang tôi, ký vào trán tôi một cái, bất mãn lên tiếng: mày đấy nhá, cứ hiền như cục bột ấy, bảo sao con đó nó ngồi lên đầu nó bắt nạt mày. Lần sau nó mà như thế, cứ tát thẳng vào mặt nó cho tao. Phải tát nó mới biết sợ chứ. Được rồi, cái gì giải quyết được êm nhẹ thì mình ưu tiên, không nên dùng đến bạo lực đâu. Nhưng mà có những đứa phải dùng đến, hiểu chưa? Lần này mày có người khác cứu được, không nghĩ là lần sau cũng sẽ có. Đi làm đi. Tôi biết là Huyền quan tâm tới mình, cũng biết là nó không sợ bất kỳ ai. Có điều người như Minh Hồng tôi không muốn nó dây vào. Không phải vì sợ cô ta, mà là do chúng tôi không có chỗ dựa vững chắc. Nếu mà chống lại thì cũng chỉ thiệt mình mà thôi. Về phần Phương, rõ ràng là anh đứng về phe của cô ta, cho nên tôi cũng là vợ, cũng không đủ khiến cho anh liếc mắt. Vậy thì hà cớ gì tôi cứ bắt bản thân mình phải kỳ vọng cơ chứ. Bận rộn cả một buổi chiều, sau đó lại đi ăn cùng với phòng đến 10 giờ. Khi tôi trở về nhà, Phương vẫn chưa trở lại. Nồi cháo anh Phần vẫn còn cắm đó, qua một ngày dài đã trở nên vón cục và cháy hết xung quanh. Rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng lại khiến cho tôi tức tối vô cùng, bực tức ném hẳn vào trong thùng rác. Thật sự lúc này nó khiến cho tôi cảm thấy chướng mắt vô cùng. Dọn dẹp phòng bếp xong xuôi cũng mất cả tiếng, tôi quay người trở vào nhà tắm. Xong xuôi cũng nằm vật xuống giường chùm chăn ngủ, vì cả ngày đã quá mệt mỏi. Ai ngờ lần này bản thân lại mơ một giấc mơ quái dị. Trong giấc mơ ấy, tôi nhìn thấy khoảng cách của tôi và Phương xa đến trùng điệp. Bên cạnh anh là một người phụ nữ tôi không nhìn thấy mặt, nhưng chắc có lẽ cũng là phải rất đẹp. Nếu không làm sao người đó có thể giữ chặt được trái tim của anh cơ chứ. Bọn họ nhìn thấy tôi, nhưng cái nhìn lại không hề nể nang chút nào, bởi nó mang theo sự hận thù cũng như chán ghét. Nhất là khi Minh Hồng xuất hiện, cục diện càng trở nên tồi tệ hơn. Cô ta chửi bới tôi, cùng người phụ nữ kia lao lên đánh tôi. Còn Phương thì vẫn đứng nguyên ở đó, tuyệt đối không nói một câu nào, Khi tôi phản kháng lại, anh liền hùng hổ đến tát tôi một cái đau điếng, chỉ tay vào mặt của tôi cảnh cáo và đe dọa. Cái tát này làm cho tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán xuất hiện một tầng mỏng, hơi thở có chút đứt đoạn. Tôi vén chăn ngồi dậy đi ra ngoài. Ai ngờ lại nhìn thấy ở phòng khách thân hình cao lớn của Phương dựa vào sofa, mắt nhắm nghiền. Trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, chiếc vest đắt tiền cũng được tùy tiện ném sang một bên, tuy hơi lộn xộn nhưng vẫn chẳng đủ để dìm anh xuống. Gương mặt anh dưới ánh đèn màu vàng lúa xa lạ mà anh tuấn quá mức, bờ môi hơi mím lại, lạnh lùng lộ ra đầy khí chất mạnh mẽ. Có lẽ là anh rất mệt, tôi đứng nhìn một lúc vẫn không thấy người đàn ông ấy có ý kiến gì, mắt cũng chẳng mở ra. Vốn dĩ là định mặc kệ, nhìn anh chật vật như vậy tôi không đỡ, vì thế đành xoay người đi vào phòng bếp nấu nước giải rượu. Lúc mang ra, Phương dường như đã lấy lại được một chút tỉnh táo, dáng người đã ngồi thẳng, giọng nói trầm thấp thản nhiên vang lên, nghe rất rõ ràng nhưng không hề có men trong người. Em vẫn chưa đi ngủ sao? Ngủ được một giấc rồi. Vừa nói tôi vừa đưa cốc trà gừng cho anh, biểu cảm trên khuôn mặt không hề để lộ ra một chút gì gọi là khác lạ. Anh uống đi, uống xong ngồi chờ một lúc rồi đi tắm, tôi pha nước cho anh. Phương ử nhẹ một cái, anh không đưa tay nhận lấy cốc trà ngay và lặng lặng nhìn tôi, đôi đồng tử đen thẳm như bóng đêm ngoài cửa sổ, vừa sâu lắng, vừa bình lặng, vừa không thể hiện rõ tâm tư. Bình thường những người đàn ông khi say đều vật vờ bếch thếch, không ói thì cũng nồng nặc mùi rượu cùng với mùi mồ hôi. Nhưng anh thì tôi lại thấy khác, bởi vì lúc này rõ ràng là anh say, nhưng đôi đồng tử trong mắt không hề lờ đờ, không hề mơ hồ, mà ngược lại nó còn ánh lên những tia sắc lạnh, chỉ cần liếc một giây vẫn đủ sức khiến cho đối phương sợ hãi, không dám làm ra những hành động quá đáng nào. Cảm ơn em. Qua một lúc, Phương cũng cất giọng đáp trả, vừa thổi vừa nhấm nháp chén trà gừng, động tác vô cùng nhã nhặn và lịch sự. Ngoài cửa sổ, sấm chớp chợt lóe lên. Tôi đưa mắt nhìn những tia nhập nhằng ấy một giây, rồi từng bước đi về phía nhà tắm. Chỉ là bước được ba bước, anh lại trầm khàn cất giọng. Để đó đi, tôi tự làm được. Sấm sét như vậy em không thấy sợ sao? Có gì mà phải sợ, cũng chỉ là sấm sét, ở nhiều dần sẽ thành quen thôi. Sao, anh nghĩ là tôi sợ à? Tôi nghĩ là phụ nữ ai cũng có nỗi sợ, đó là cảm giác không an toàn mỗi khi trời mưa. Vậy thì trong số đó không có tôi rồi. Ừ, vậy em sợ cái gì? Tôi không sợ cái gì hết. Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, Phương cũng quyết định không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Tôi chỉ nghe thấy anh ấy nói với mình một câu: em rất mạnh mẽ. Sau đó lại nghiêng người xuống ghế sofa nhắm mắt. Tôi đưa mắt quan sát anh, cũng chẳng biết tâm trạng của anh lúc này thế nào, nên chẳng dám hỏi quá nhiều. Bước chân tiếp tục di chuyển vào phòng tắm. Pha xong, tôi trở ra phòng khách báo với anh một tiếng, rồi mới trở về phòng, cố gắng ép mình không được suy nghĩ gì để chìm vào giấc ngủ. Một đêm dài trôi đi, cơn mưa đêm qua cũng tạnh sau đó vài tiếng, nên không khí sáng sớm bây giờ khá là trong lành. Mọi bụi bẩn đều được gột rửa hết. Tôi đẩy cửa đi ra ngoài, bóng dáng Phương đang lụi hụi rơi vào tầm mắt. Bản thân nhất thời không biết nên suy nghĩ thế nào cho phải. Dựa lưng vào quầy bar, tôi im lặng một lúc rồi cũng tiến lại cất giọng hỏi: anh dậy sớm vậy sao? Không thấy mệt à? Không, cháo chín rồi, lại ăn đi. Lần nữa tôi đưa em đi làm. Không cần đâu, tôi tự đi được. Tôi nhún vai đáp trả. Phương không vội trả lời. Anh cẩn thận múc hai bát cháo thịt nạc với trứng muối ra đặt ở bàn ăn, xong xuôi hết rồi mới tiếp tục: tôi sẽ thả em cách đài truyền hình một đoạn, em không việc gì phải lo. Dù sao thì hôm nay tôi cũng tiện đường. Thế à? Ừ, vậy cũng được. Cứ thế, bữa ăn sáng diễn ra rất nhanh với bầu không khí mang theo một chút gượng gạo. Phương như theo lời hứa của tôi, đưa tôi đến công ty thì thả xuống. Tôi đứng bên vệ đường, lững thững đi bộ từng bước, đến khi vào phòng mới mệt mỏi kéo ghế, gục đầu xuống mặt bàn. Kiên Linh, trợ lý chạy lại, để tay lên trán của tôi một vài giây, nó quan tâm hỏi: chị sao thế? Mới qua một ngày mà đã ủ rũ giống như là người bị mất hết tất cả vậy. Tối qua ngủ không ngon nên hơi mệt một chút thôi, chút nữa là sẽ ổn. Em thấy chị rất là hời hợt với sức khỏe đấy nhé. Mình là phụ nữ mà, biết là công việc quan trọng, nhưng mà sức khỏe còn quan trọng hơn. người xanh như tàu lá chuối thế này mà không chịu đi khám gì hết. Con muốn để đến bao giờ đây?
Được rồi, nghỉ một lúc là ổn thôi, đi làm việc đi.
Nhưng mà...
Tôi không sao.
Tôi ra sức khuyên bảo Linh, cũng nghĩ rằng bản thân mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể ổn định trở lại. Ai ngờ trong quá trình làm việc, bản thân liên tục choáng váng. Ban đầu thì còn có thể chống đỡ được một tí, nhưng tới khi quay được một nửa thì lại không chịu nổi nữa, ngất xỉu ra đó. Hại mọi người, phải đưa đến bệnh viện. Tôi sốt cao, nằm mê man quá tận 9 giờ mới tỉnh. Lúc mở mắt thì thấy Huyền từ ngoài đi vào, trên tay nó còn cầm theo chiếc cặp lồng cháo. Tôi đưa tay lên chống đỡ lấy đầu, hỏi nó.
Muộn rồi đấy, sao mày còn vào đây làm gì?
Tao ở đây với mày.
Nào,
dậy rồi thì ăn lấy một chút cháo đi, sau đó còn uống thuốc. Đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, làm gì thì làm, cũng phải chú ý tới sức khỏe chứ. Mày lại cứ hùng hục như thế này thì ốm đấy, bây giờ thấy khổ chưa?
Tao bị làm sao vậy?
Suy nhược cơ thể, sốt virus nữa.
Ừ, vậy chắc là ngày mai là được ra viện thôi.
Nằm thêm mấy ngày nữa theo dõi đã, lãnh đạo cũng không ai bắt mày đi làm ngay đâu.
Còn nhiều việc lắm,
để dồn ở đó tới lúc đi làm lại sẽ rất mệt đấy.
Mày...
Huyền bất lực, nó chán chả thèm nói gì nữa. Sau khi lấy cháo cho tôi ăn cũng ở lại bệnh viện luôn. Hai đứa nằm tâm sự mấy chuyện trên trời dưới đất, tới tận 1 giờ mới ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau phải đi Quảng Ninh công tác, nên nó 6 giờ đã rời khỏi. Mà tôi thì vẫn còn khá mệt, nên đến tận khi bác sĩ đẩy xe thuốc đi vào phòng, bản thân mới lò mò ngồi dậy. Người đến là một bác sĩ còn khá trẻ. Họ khám cho tôi một hồi rồi nói,
cũng hạ sốt rồi,
nếu từ giờ tới tối ổn thì ngày mai có thể ra viện được rồi.
Cảm ơn bác sĩ.
Không có gì. Con gái của tôi thần tượng cô lắm đấy. Lần nào có chương trình của cô, nó cũng phải ngồi xem xong mới chịu lên phòng đi học. Nó còn bảo sau này nó sẽ cố gắng để được như cô ấy.
Thế à? Chị cũng biết tôi sao?
Biết chứ, MC xinh nhất của đài truyền hình, không biết mới lạ đấy.
Chị quá khen rồi, tôi thật sự là không được như thế đâu. Mọi người làm cùng tôi ai cũng đều giỏi hết.
Một cô gái nghị lực như cô thật sự là rất hiếm có.
Tôi hiểu lời nói này còn ám chỉ về việc drama vừa rồi của tôi với Minh Hồng. Nhưng rõ ràng đối phương sợ tôi suy nghĩ nên không dám nói thẳng. Mà tôi đối với nó cũng chẳng để trong đầu quá nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ nhận lấy thuốc của ngày hôm nay cất vào tủ. Còn đang không biết nói gì thêm thì cánh cửa lại mở ra, sau đó là bóng dáng của một nữ điều dưỡng hớt hải chạy vào với đôi mắt đỏ hoe, nước nghẹn nói,
cô giáo Tâm, chị sang bên phòng VIP tiêm cho bệnh nhân bên đó giúp em được không ạ?
Làm sao đấy, gặp phải chuyện gì à?
Vâng, bệnh nhân phòng đó cứ ngọ nguậy làm cho em không lấy được ven, cho nên...
Nên chồng cô ta cáu gắt với em sao?
Vâng, anh ta đuổi em, còn được gặp giám đốc để nói chuyện. Cô giáo Tâm, cô giúp em được không cô? Khó khăn lắm em mới xin được vào đây làm.
Hôm qua tôi dặn em thế nào? Người trong phòng đó là người chúng ta không dễ động vào.
Họ có quen biết với cả giám đốc, nên các em làm gì cũng phải cẩn thận chứ.
Em xin lỗi.
Em đứng ở đây, tháo kim ra cho cô ấy, tôi sang bên đó xử lý. Còn nữa, lần này nếu có mệnh hệ gì thì không ai cứu nổi được em đâu. Em liệu mà chuẩn bị tinh thần cho tốt.
Vâng.
Nữ điều dưỡng đó ủ rũ gật đầu, nước mắt lại chảy dài trên má. Tôi nhìn cũng không nỡ, đành nói,
chắc là họ chỉ dọa thế thôi, chứ để được như ngày hôm nay các em phải học cực khổ, sao có thể nói một câu nghỉ là nghỉ được chứ.
Chị không biết đấy thôi, cái người hôm nay em đắc tội quan hệ rộng lắm, nghe nói là ông chủ gì đó, họ quen biết nhiều, chỉ một câu nói cũng đủ làm em mất việc rồi.
Vừa nói cô bé đó vừa khóc lớn, thiếu nước là ngồi sụp xuống. Về phần tôi không nói được gì nữa, bởi vì tôi cũng không biết nên an ủi thế nào cho phải. Trường hợp này so với trường hợp của tôi vài ngày trước cũng na ná giống nhau như thế, đều bị người khác dùng quyền lực để đè xuống, bắt ép phải nhúng bùn, dù có chạy trọt cầu cạnh khắp nơi vẫn không ăn thua gì cả. Mà nhắc đến chuyện này cũng mới nhớ, theo như Minh Hồng nói, Phương không gỡ những tin tiêu cực ấy xuống, vậy người gỡ xuống là ai đây? Không lẽ là bên Net sao?
Không có khả năng, Net chẳng có lý do gì phải làm điều ấy với tôi cả.
Cứ vậy tôi ngồi suy nghĩ gần như là mất cả nửa buổi, người không khác gì mất hồn là mấy. Đến 11 giờ,
bản thân mới lững thững một mình đi xuống căng tin. Ai ngờ lúc đi không sao, lúc lên lại giáp mặt với Minh Hồng. Cô ta đi từ thang máy đi ra, trên tay còn cầm theo giỏ hoa quả. Thấy tôi đôi mắt hơi sượng lại một tí, sau đó bước tới chào phúng nói:
"Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi nghe mọi người trong nhà đài nói cô nhập viện, sức khỏe bây giờ thế nào, có ổn hơn không?"
"Cảm ơn cô, tôi cũng ổn rồi."
"Vậy thì tốt rồi, lần sau cô nhớ giữ gìn sức khỏe một chút, đừng để bản thân kiệt sức."
Nghe những lời quan tâm giả tạo này của cô ta, tôi thật sự cảm thấy buồn nôn và ghê tởm nên không nói gì nữa. Bảo sao nghề diễn viên thích hợp với cô ta, suy cho cùng cũng là do cô ta có năng khiếu. Sau lưng đâm người khác nhưng trước mặt vẫn dửng dưng như không hề có chuyện gì. Không có ý định nói tiếp chuyện, bước chân của tôi đi nhanh hơn. Biết đâu khi đi qua một ngã rẽ, Minh Hồng lại kéo tôi lại, sau đó chỉ về phía hành lang bên kia giả bộ nói:
"Kia hình như là anh Phương, chủ tịch của TNG. Nghe nói Vân phải mời anh ấy tham gia chương trình gì đó à? Bây giờ gặp nhau ở đây rồi, cô có muốn qua đó một chút không?"
Theo cái chỉ tay của Minh Hồng, tôi liếc mắt nhìn, quả nhiên là thấy Phương. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, một chiếc quần dài màu đen, dáng người cao lớn đang đứng nói chuyện điện thoại. Một lúc sau cánh cửa mở, có một người con gái đi ra. Họ nói với nhau cái gì đó tôi nghe không rõ, nhưng mà tôi thấy khóe miệng của anh đã cười. Anh cười rất sảng khoái, không hề giống cái nụ cười khi mà ở bên cạnh tôi. Không thấy tôi nói gì, Minh Hồng lại tiếp tục: "Thật ra dạo gần đây anh ấy rất bận rộn, bởi vì người trong lòng anh ấy đổ bệnh, nên phần lớn thời gian anh ấy đều ở đây hết. Công việc phía công ty cũng giao lại cho trợ lý xử lý. Đúng là một người đàn ông trung tình, Vân có thế thế không?" Trước kia tôi cứ tưởng cô ta là người yêu của Phương và cô ta thích Phương, nhưng mà theo tình hình này thì dường như mọi chuyện lại hoàn toàn không phải thế rồi. Minh Hồng có chăng chỉ là người quen, còn cái người ở phòng bệnh kia mới thật sự là người trong lòng của anh, là người khiến cho anh phải hao tâm tổn trí. Nơi trái tim đang đập nhói lên một nhói, tôi hơi siết tay, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để không biến mình trở nên tệ nhất, nhàn nhạt nói:
"Chuyện hợp tác tôi sẽ đến tận công ty ngay để nói chuyện. Bây giờ người ta đang bận, vẫn là không nên làm phiền thì hơn."
"Vân không cần phải khách sáo như thế, chúng ta là người quen, anh Phương cũng gặp Vân rồi mà, cũng có thể coi là quen biết. Mình nói chuyện nhiều, lâu dài sẽ trở thành bạn thôi. Hiện tại sức khỏe của tôi vẫn chưa tốt lên hẳn, chưa kể tôi còn là phóng viên, không thể đem bộ dạng này đi mời khách quan trọng được." Tôi thẳng thắn từ chối. Minh Hồng với một màn ấy cũng chỉ cười cười, vẫy vẫy tay với tôi, sau đó quay người đi về phía phòng bên kia. Bước đi thong dong, giống như vừa chứng kiến một câu chuyện cười khiến cho cô ta hả hê đến cực độ vậy. Còn tôi bản thân đã mệt, bây giờ lại càng cảm thấy không vui vẻ. Sau khi trở về phòng cũng không ra ngoài thêm một lần nữa, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ: hóa ra cái người sáng nay cáu gắt và đe dọa cô điều dưỡng nhỏ bé kia không phải ai khác mà chính là Phương. Bởi vì cô bé đó làm người trong lòng của anh tức giận, cho nên anh vì cô ta mà không nhân nhượng với bất kỳ ai. Đúng là một màn thâm tình đấy. Nếu ở trong câu chuyện thì người bị ném đá sẽ là tôi rồi, bởi vì tôi là một kẻ không được yêu, nên tôi là kẻ thứ ba ngáng chân cho anh tái hợp với người yêu cũ. Cứ tưởng ngày hôm nay mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng thật không ngờ đến nửa đêm cơn sóng ngầm tôi lại bị dâng trào lên một lần nữa. Khi mà ở bên ngoài cửa, giọng nói của Minh Hồng vang lên, giống như là cố tình muốn cho tôi nghe thấy:
"Chị à, anh rể mặc dù rất tốt, nhưng mà chị thử nhìn xem, chị bị thế này mà anh ấy không đến hỏi thăm chị một lời, có phải là quá vô tâm rồi không?"
"Chắc là anh ấy bận."
"Thế anh Phương không bận sao?"
"Anh ấy bận, nhưng vẫn bỏ hết công việc để chạy đến đây thăm chị. Sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái, chứng tỏ đối với chị vẫn một lòng một dạ. Chuyện trước kia đã qua rồi, theo em nếu có thể sẽ ly hôn đi, sau đó quay lại với anh Phương để cả hai không phải nuối tiếc."
Ngày trước tôi cứ nghĩ Phương đứng về phía Minh Hồng là vì anh thích cô ta, yêu cô ta. Nhưng mà bây giờ sau khi nhận thức được mọi chuyện, tôi cuối cùng cũng nhận ra được người anh thích hình như là cô gái ở phòng bệnh đầu hành lang kia. Dường như bọn họ đã có khoảng thời gian thân thiết với nhau, nhưng vì hoàn cảnh mà phải rời xa nên không ai chấp nhận được sự thật này. Người phụ nữ đó có chồng nhưng vẫn nhớ nhung tới anh, còn anh có vợ
nhưng trái tim vẫn chỉ có một mình người đó. Cho nên khi đối phương cần nhau, một trong hai sẽ sẵn sàng đến bên cạnh, bất kể là họ đang ở thời gian nào, mối quan hệ nào. Thêm nữa, sự xuất hiện của họ ở trước cửa phòng tôi lúc nửa đêm thế này, nó giống như là cố tình hay vô ý, bản thân tôi cũng không thể xác thực được. Tôi chỉ biết là mình đã cố gắng giữ im lặng để nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Thế rồi sau câu nói ấy, giọng nói yếu ớt của người phụ nữ kia cũng vang lên. Chuyện này không thể tùy tiện nói được, lỡ có người khác nghe thấy thì cũng không hay đâu. Chị sợ cái gì chứ? Không phải chị sợ, chẳng qua là chị không biết mình phải nên làm thế nào thôi. Cuộc hôn nhân của chị tuy chỉ là mối liên hôn, nhưng mà nói đi nói lại, anh rể em cũng không đối xử tệ với chị quá mức. Song hai bên gia đình đang rất kỳ vọng có cháu bé, em bảo ly hôn làm sao được chứ? Anh ấy rất tệ, chứ không phải là tệ nữa. Chị nhìn bản thân xem, chị ở viện bao lâu rồi? Người xuất hiện bên cạnh chị là ai? Anh ấy đã bao giờ một lần đến đây thăm chị chưa? Hay là có một cuộc gọi cho chị chưa? Chị đừng tự mình làm khổ nữa. Anh Phương vẫn còn yêu chị, vẫn còn tình cảm với chị. Xong bây giờ anh ấy cũng có sự nghiệp ở chỗ đứng rồi. Chị à, cứ gì phải tự đày đọa bản thân với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này chứ? Hồng, em nhắc nhở cho chị, bên cạnh anh ấy có rất nhiều con đàn bà tâm cơ. Nếu chị mà còn chần chừ thì sớm muộn gì cũng mất hết. Từ lúc ấy chị có khóc lóc thế chứ khóc lóc nữa cũng không ai giúp nổi chị đâu. Tiếng khóc thút thít chuyển đến khiến người khác cảm giác đau lòng thay. Tôi nhíu mày, nghe thấy người phụ nữ kia lên tiếng tiếp. Nhưng mà chị cảm giác anh ấy không muốn quay lại với chị. Rõ ràng là anh ấy chăm chỉ, lo lắng cho chị. Nhưng mà anh ấy hình như là không còn như trước nữa. Có khi nào anh ấy yêu người khác không? Em không định nói với chị đâu, nhưng mà hôm nọ em có nhìn thấy anh ấy đi ăn cùng người phụ nữ khác đấy. Cái cách anh ấy quan tâm cô ta không đơn giản là cả hai chỉ là đối tác, chị có hiểu không? Chị... Bây giờ thay vì ngồi đây khóc, thì việc chị cần làm chính là hãy giải quyết cuộc hôn nhân kia đi. Nói thật với chị, với tính cách mềm yếu này của chị, thật sự là không thích hợp với cuộc liên hôn đó. Nếu là em á, em làm tốt hơn chị rất nhiều, em sẽ không bao giờ chấp nhận việc để chồng mình coi mình như cỏ rác đâu. Hồng, đừng nói với em, đừng nói với chị là em thích... Đúng, em thích anh ấy. Em thích anh ấy từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Nhưng vì anh ấy là chồng của chị, cho nên em mới không dám làm gì quá phận. Những lời này không chỉ làm cho người phụ nữ kia giật mình, mà đến bản thân của tôi cũng không tránh khỏi đầu óc ong ong lên. Nếu mà tôi không lầm thì bọn họ là chị em ruột. Vậy mà em vợ lại dám có tình cảm với anh rể, yêu cầu chị gái ly hôn để mình có cơ hội. Cái gia đình này cũng náo nhiệt quá rồi. Tiếng Minh Hồng tiếp tục vang lên. Em sẽ chờ chị ly hôn, từ lúc ấy em sẽ đường đường chính chính theo đuổi anh rể. Dù sao thì chị cũng không có thích anh ấy, nên em nghĩ chắc chị cũng không khó chịu với em đâu, phải không? Chị có hơi bất ngờ, nhưng mà anh rể em không phải là người dễ dàng giống như Phương đâu. Em cũng bảo là anh ấy máu lạnh, vậy mà em còn muốn lao đầu vào sao? Em khác chị, em đủ thủ đoạn và tàn nhẫn để xử lý mấy con đàn bà râu ria bên cạnh anh ấy. Với cả chị nghĩ mà xem, nếu chị lấy anh Phương, em lấy anh rể, gia đình chúng ta chẳng phải là có chỗ dựa hay sao? Từ lúc ấy công ty có cơ hội được phát triển rộng rãi, bố mẹ cũng nở mày nở mặt. Giới thế gia ai còn dám khinh bỉ nhà chúng ta nữa. Chị... Chúng ta là chị em. Em khuyên như chị như vậy là muốn tốt cho chị. Còn nếu chị không đồng ý thì chị cứ coi như em chưa nói gì hết cả đi. Về phần anh rể, em vẫn sẽ tìm cách để được ở bên anh ấy. Hồng, chị cứ suy nghĩ kỹ đi. Cuộc nói chuyện đến đây cũng kết thúc. Tiếng bước chân theo đó cũng xa hơn. Dần dần tất cả chỉ là một mảng im lìm. Tôi ngồi lặng người trên giường, nhìn căn phòng tối mờ, rồi lại nhìn điện thoại không lấy một cuộc gọi hay một tin nhắn. Lồng ngực bất chợt nghẹn thắt lại. Không hề có một sự liên lạc từ anh, cũng không hề trả lời tin nhắn của tôi. Chẳng hiểu là sao anh quên nên bỏ qua tôi, hay thực chất bây giờ anh không còn để tôi trong tầm mắt của mình nữa. Nếu anh thật sự yêu người phụ nữ ấy, hả cớ gì anh không đề nghị ly hôn với tôi để cưới cô ta? Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì? Còn nữa, vừa rồi Vinh Hồng có nhắc đến người anh rể kia. Vậy người đó là ai mà lại có thể khiến cho hai người phụ nữ này sợ như vậy? Liệu có phải là một ông chủ lớn khác nữa hay không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.